Liên Tông Bảo Giám, Đại sư Ưu Đà, dịch giả Thích Minh Thành, nhà xuất bản Phương Đông. Lời ngỏ: chúng sinh vốn sẵn đủ trí tuệ đức tướng của Như Lai, nhưng vì mê lầm lãng quên tánh biết sáng suốt nơi chính mình, chỉ theo vọng tưởng trần lao gây tạo các thứ nghiệp, nên luân hồi trong sáu nẻo. Làm nghiệp lành thì sinh nơi cõi Atula, người, trời. Gây nghiệp ác thì đọa vào súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Rốt cuộc chỉ là khổ thôi. Đức Phật từ bi vô hạn, xuất hiện đời đời, chỉ dạy vô lượng pháp môn để cứu thoát chúng sinh đang chìm đắm trong biển khổ sinh tử mênh mông, đặt để lên bến bờ niết bàn an vui giải thoát. Pháp môn tuy nhiều, nhưng tìm một pháp ổn thỏa, thẳng tắc, thích hợp mọi căn cơ thì không gì hơn niệm Phật. Trên từ hàng Bồ Tát đẳng giác, dưới đến kẻ phàm phu dẫy đầy phiền não, đều tin tưởng hướng về pháp tu này. Người trí quyết tâm niệm Phật hiện đời vào sâu tam muội, kẻ ngu chỉ cần 10 niệm thành công về nơi chính phẩm. Thế nên bao đời chư vị tổ sư cao tăng đại đức trước tác soạn thuật Hoằng Dương Tịnh Độ, sách luận rất nhiều, nhằm để nối tiếp tâm nguyện Phật dẫn dắt muôn loài đồng về cõi tịnh. Trong đó quyển Liên Tông Bảo Giám do đại sư Ưu Đàm soạn thuật được xem là chiếc thuyền lớn của việc xiển dương tịnh nghiệp. Sách này là chiếc gương quý báu soi sáng cho người niệm Phật, khiến ai nấy đều thấu rõ đường lối tu hành, nhận chân được giá trị lớn lao của pháp môn tịnh độ, phá tan mê lầm, bỏ tà về chánh, chống đỡ ngôi nhà Phật pháp trong lúc nguy nan, xua tan mây mù u ám, để mặt trời trí tuệ Phật soi sáng muôn nơi, chúng sinh đều thấm nhuần mưa pháp. Tôi lúc mới vào đạo đã xem qua mấy điều sen thanh do Hòa Thượng Thiện Tâm phiên dịch, nên biết được đại khái phần nào giá trị của bộ Liên Tông Bảo Giám. Giả lại, nhận thấy tài liệu về tịnh độ ở Việt Nam chưa nhiều, nơi lòng ấp ủ tâm nguyện, mong muốn góp sức vào việc phiên dịch để phổ biến. Vào năm 2002, nhân lúc an cư tại Trường Hạ, chùa Bửu Liên, quận Bình Thạnh, tôi gặp thầy Minh Thành, được biết thầy thông thạo về Hán cổ, nên mong thầy phát tâm chuyển ngữ những bộ sách tịnh độ trong Hán Tạng sang Việt văn. Từ đó, các huynh đệ đồng lòng góp sức, những dịch phẩm lần lượt ra đời, đến khi có được trong tay bộ Liên Tông Bảo Giám bằng chữ Hán, chúng tôi quyết tâm phiên dịch sang tiếng Việt nhằm đem lại lợi ích trồng sâu cho người tu tịnh nghiệp. Thời gian trải qua 3 năm, lúc hoàn thành, tôi cầm bản thảo xem đi xem lại 5-7 lượt, nơi lòng dâng tràn niềm cảm xúc sâu xa khi đọc đến đoạn đời vua Nguyên Thành Tông xuất hiện nhóm người mạo danh Liên Tông làm điều tà dạy, bẻ cong chánh pháp, gây loạn trong nước. Triều đình ban chiếu chỉ nghiêm cấm Liên Tông hoằng quá. Đại sư Ưu Đàm đem hết tâm tư soạn thuật 10 quyển Liên Tông Bảo Giám, kính cẩn tự phát tâm lập nguyện, y theo số chữ trong ấy, mỗi chữ lạy ba lạy, mỗi lạy tụng tâm chú Lăng Nghiêm một lần, xưng tôn hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát ba lần. Ngài tha thiết mong chư Phật xót thương gia hộ, khiến cho tà ma ngoại đạo quy y, chân thừa được lưu bố rộng rãi. Sau đó, Ngài đích thân lên kinh đô, vượt đường xa ngàn dặm, không ngại gian khổ, đem sách này dâng lên hoàng đế. Nhà vua xem xong khen ngợi, bãi bỏ lệnh cũ, cho phép in ấn lưu hành rộng rãi. Thật tôn kính biết bao, đại sư Ưu Đàm ý chí ngất trời, dùng mắt tuệ viết nên sách này, tâm thành cùng cực, vì pháp quên cả thân mạng, quyền uy không khiếp phục, dốc sức mở bày chánh pháp, dẫn dắt mọi người đồng về nẻo giác. Với tâm này, nên sư mới đạt thành chí nguyện như thế. Chúng tôi chỉ mong những ai có duyên đọc qua, hoặc thấy, hoặc nghe, bao người tu tập pháp môn tịnh độ đều là bạn sen thân thiết với chúng tôi, cùng nhau quyết tâm tu hành, dốc sức niệm Phật, không thối chuyển, để đền đáp phần nào công ơn sâu nặng của Phật, Tổ. Dịch phẩm hoàn thành dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thượng Trí Hà Tịnh, diện chủ chùa Vạn Đức, sự tận tâm giúp đỡ của Đại Đức Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoàng Pháp, cùng chư Pháp hữu Đại Đức Tâm Huệ, Phật tử Tâm Hoa, Hoàng Trạng, biết bao tấm lòng vì sự nghiệp Hoàng Pháp lợi sinh nên công việc sớm được thành tựu. Trong khi phiên dịch, không sao tránh khỏi sai lầm sơ thất, mong chư Tôn Đức niệm tình chỉ dạy cho, thành kính tri ân vô lượng. Chùa Huệ Diễn, 14 tháng 10 năm 2008, Thích Pháp Đăng kính ghi. Đại sư Ưu Đà, khoảng năm 1330. Đại sư Ưu Đàm, người đời Nguyên, họ Tưởng, quê ở Đơn Dương, gia thế thường thờ Phật. 15 tuổi, ngày xuất gia nơi chùa Đông Lâm ở Lô Sơn, tỉnh Giang Tây. Vậy sao? Được mời trụ trì chùa Diệu Quả tại Đơn Dương. Năm đầu thời Nam Tống, tức năm 1127, ngài từ chiếu sùng mộ Di Phong Bạch Liên xã của Tổ Huệ Diễn, nên đề xướng thành lập một đoàn thể chuyên tu niệm Phật cho những người dân thường, gọi tên Bạch Liên Tông, tên gọi khác của Tịnh Độ Tông. Nhưng vì đệ tử ngài là xà lê tiểu mau bóp méo giáo lý, khiến cho cuối đời Tống, tông này bị cho là tà đạo. Đến đời Nguyên, lại có một hội tên Bạch Liên do Đỗ Vạn Nhất ở huyện Đô Ấp, tỉnh Giang Nam thành lập, bị triều đình xem là loạn tặc nên đàn áp, đồng thời ngăn cấm không cho gọi tên Bạch Liên Hội và tất cả việc tà đạo làm rối loạn nước nhà. Đứng trước tình thế này, năm đầu tiên hiệu Đại Đức, tức năm 1305, đời Du Nguyên thành tông, Đại sư Ưu Đàm đem hết tâm tư soạn thuật 10 quyển Liên Tông Bảo Giám, làm rõ giáo nghĩa chân thật của Liên Tông do ngài từ chiếu đề xướng, đồng thời phá dẹp tà thuyết tà hạnh của Bạch Liên Hội đương thời. Năm đầu niên hiệu Chí Đại, tức năm 1308, do Bạch Liên Đạo Nhân thuộc Bạch Liên Đường ở tỉnh Phước Kiến làm việc sai quấy, vua lại xuống chiếu bãi bỏ Liên Tông. Đại sư Ưu Đàm đích thân đến kinh đô dâng sách này lên hoàng đế Nhân Tôn, cầu xin phục hưng giáo pháp tịnh độ. Vua xem xong bèn chuẩn y và cho phép in ấn lưu hành, vậy ngài làm giáo chủ, ban cho hiệu Hổ Khê Tôn Giả. Năm đầu niên hiệu Thuận Hóa, tức năm 1330, đại sư An Tường ngồi niệm Phật giảng sinh theo Mấy Điệu Sen Thanh, Phật Quang Đại Từ Điển. Lời tựa: trong pháp giới tánh chân thật, chúng sinh và chư Phật bình đẳng, không đồng, không khác. Nơi tâm sáng suốt nhiệm màu, ô nhiễm và thanh tịnh dung nhau, chẳng phải một, chẳng phải hai. Thế nên, mỗi hạt bụi đều là tịnh độ, phương khác và cõi này đồng là thế giới cực lạc. Mỗi niệm đều là Di Đà, bò, bay, máy, cửa đồng là pháp thân chư Phật. Nhưng vì tình cảm phát sinh nên trí tuệ bị ngăn cách, tư tưởng vừa biến hiện thì bản thể đã sai khác. Tâm theo sự dời đổi sinh trụ dị diệt nên cảnh có cao thấp, hầm hố, gò nổng. Thế nên cõi nước thanh tịnh hay thế giới cấu uế, đau khổ và an vui có khác biệt. Chúng sinh và chư Phật, phàm thánh không đồng, nên dẫn đến sáu nẻo mịt mù trôi lăn trong chính cõi, bốn loài lũ lượt thăng trầm nơi ba đường, từ mê vào mê, từ khổ đến khổ, trải qua số kiếp nhiều như cát bụi, cũng không có ngày giải thoát. Do vậy, Đức Phật mở môn phương tiện dạy về niệm Phật Tam Muội, chỉ rõ tịnh độ làm nơi trở về, bảo rằng niệm Phật Tam Muội, Phật nghĩa là bậc giác ngộ, tự mình giác ngộ là giác ngộ cho người, thực hành hạnh giác ngộ viên mãn nên gọi là Phật. Ví như người ngủ tỉnh giấc như hoa sen nở, vì muốn cho chúng sinh tự soi sáng lại mình, được tịnh niệm tiếp nối, lâu ngày thuần thục, dứt trừ hết mọi mê lầm và nghiệp chướng. Một niệm không sinh thì đoạn dứt mé trước sau. Tỏ ngộ tánh giác này thì bên trong không có tâm hay niệm, bên ngoài không có cảnh được niệm, năng sở đều quên, chúng sinh giới Phật không hai, cho nên gọi là niệm Phật. Tiếng Phạn Tam Muội nghĩa là chánh định, là nhớ chuyên, tưởng lặng, thần trí sáng suốt, nhiệm màu. Trong kinh nói, nếu có người niệm Phật, nên biết đó là hoa sen trắng trong loài người. Tổ sư Huệ Diễn thời Đông Tấn, nhân nghe Pháp sư Đạo An giảng kinh Bát Nhã mà hoát nhiên đại ngộ vào trong vô lượng tam muội thâm sâu. Ngày đến Lô Sơn vào cảnh và về sau ở lại đó, cùng với các cao tăng, triều sĩ kết duyên tu hành. Ngài từng nói, những tên gọi của Tam Muội trong giáo pháp có rất nhiều, nhưng công đức cao, dễ tiến tu, niệm Phật đứng đầu. Nhân đó, đặt tên cho xã là Bạch Liên. Ngài Huệ Diễn bèn trước tác lời tựa của quyển Niệm Phật Tam Muội, đi vốn là để xiển dương nghĩa lý này. Đại sư Trí Giả ở Thiên Thai phân định giáo pháp, bảo rằng Kinh Quán Vô Lượng Thọ là giáo lý chân thật sau cùng của Đại Thừa, dùng ba pháp quán lóng lặng tâm tư, đây vốn là để hiện bày yếu chỉ của niệm Phật. Tôn giả Pháp Chiếu lễ Bồ Tát Giang Thù cầu chỉ dạy, vốn là để chỉ dạy pháp này. Thiền sư Tịnh Thường kết duyên tịnh hạnh, tỷ tướng Công Khanh quy hướng cùng tu hành, vốn là tu về đạo này. Thiền sư Trường Lô Sách kết Liên Hoa Thắng Hội, cảm ứng hai vị Bồ Tát Phổ Hiền và Phổ Tuệ vào hội, đây vốn là để chứng minh đạo này. Tông chủ Từ Chiếu do sức bản nguyện thị hiện nơi thế gian, phát tâm hóa độ rộng lớn, dẫn chúng sinh từ nơi quyền biến đi đến chỗ chân thật, tùy cơ giáo hóa. Đây vốn là muốn khiến cho các hàng căn cơ bén nhạy và chậm lục đều tỏ ngộ đạo này. Ngài biên tập Bạch Liên Sám, mở ra hòa đồ bốn cõi, lý tính, nguyện, hành, làm tư lương, lý giới, định, tuệ, làm chính yếu. Đây vốn là để thiết lập chánh tông của pháp niệm Phật này. Vua Tống Cao Tông đích thân đề xướng hai chữ liên xã, đây vốn là tôn sùng pháp môn này. Thiền sư Viên Ứng Nhật ở Đông Nham Thiền Tự được Hoàng đế ban thánh chỉ, trụ trì đạo tràng, sửa sang chùa chiền, biên tập truyện của các bậc hiền, noi theo gương xưa chấn chỉnh lại diền bối, bắt chiếc cầu đại pháp, gọi là Tông Diễn, noi theo Tổ sư Huệ Diễn, khai mở đạo tổ. 18 năm, ngoài việc đề xướng kinh pháp thiền, Ngài thường lấy pháp niệm Phật Tam Muội chỉ dạy người trời. Đến mùa thu năm Dâm Thìn, tức năm 1292, niên hiệu Chí Nguyên đời Nguyên, nhận lời mời của Quản Lợi Thiền Tự ở núi Dục Dương, phủ Cánh Nguyên, nhường đạo tràng khai tiên lại cho thiền sư Duyệt Đường Ngân tiếp nối trụ trì. Tháng Giêng năm đầu tiên hiệu Nguyên Trinh, lại có thánh chỉ ra lệnh hộ trì giáo pháp ở Liên Tông Thiện Pháp Đường. Tháng Giêng năm thứ hai, tức năm 1295, niên hiệu Nguyên Trinh, tức năm 1295, đời Nguyên, được nhà vua ban hiệu là Đại sư Thông Tuệ Chánh Tông Liên Xã, lại còn được ban tặng ca sa kim tuyến. Vào tháng 10, năm thứ năm, niên hiệu Đại Đức, tức năm 1301, đời Nguyên, khâm phụng thánh triều, nhà vua ban ngự hương phan vàng đến chùa. Từ đời Tấn đến nay gần 1000 năm, cảm ơn đức này, phương xa cõi khác, hoặc hiền hoặc ngu, đều theo sự giáo hóa, mọi người đồng lòng niệm Phật. Ngưỡng chúc Hoàng đế Thánh Thọ Vạn An, thiên hạ thái bình, pháp luân thường chuyển, đất nước an lạc, tờ thời vua Nghiêu, vua Thuấn, ngay nơi cõi này trở thành thế giới cực lạc. Ưu đàm này làm dự vào dòng họ Thích, mà không lợi ích cho Phật Pháp. Từng thấy những người tu học theo Liên Tông, nhưng chưa am tường tông chỉ của Pháp niệm Phật. Bỏ gốc theo ngọn, chấp tướng tu hành, chánh nhân tình nghiệp, dường như mất hết. Đều là những người ôm báo vật, quên mất cố hương, trái với chân thật, hướng theo giả dối. Những người tu theo Pháp này rất nhiều, người đủ chánh kiến chẳng có mấy ai, đỉnh nổi khiến cho những kẻ thượng mạng xem thường đạo Phật. Thật đáng buồn thay, cách xưa đã xa, người tu trong giáo Pháp lâu dần sinh tệ, chánh đạo càng suy yếu, tà Pháp ngày thêm mạnh mẽ. Mọi người phần nhiều hiểu biết sai lầm, đi vào đường tà. Họ chẳng suy xét một môn tịnh độ chính là đường tắt ra khỏi luân hồi. Pháp môn này thẳng như dây đàn, sáng tờ dần nguyệt, yếu chỉ ở nơi kinh sám. Nếu không gặp minh sư chỉ dạy, thì giống như đám người mù rờ voi, ai nấy đều nói sai khác, từ tối vào nơi tối, mãi bị tà kiến ràng buộc. Thật đáng tiếc thay. Hôm nay, may mắn gặp được nhà vua có tâm Phật, dùng chánh pháp sửa trị đời. Kịp lúc vua tôi gặp gỡ, Phật Pháp được lưu thông, đâu không dùng pháp môn niệm Phật tam muội của tổ sư chỉ bảo người trời làm mắt sáng cho tương lai, khiến cho mọi người đồng ngộ nhập tri kiến Phật. Tôi bèn chuyên tâm nơi tịnh độ, tìm xét chỗ sâu xa của giáo nghĩa Liên Tông thuở trước, biên tập những lời thiết yếu gọi là bảo giám, tức chiếc gương quý báu để so sánh chân ngụy, gồm 10 thiên. 1. Chánh nhân niệm Phật, nghĩa là vào nhà ắt từ nơi cánh cửa. 2. Chánh giáo, chỉ bảo pháp môn niệm Phật có tiệm, thiên, đốn, viên, khiến người tiến tu tùy theo căn cơ về nơi chí đạo. 3. Chánh tông, khai thị về đạo lý chánh tâm, niệm Phật tam muội, khiến cho người tu tập hiểu rõ tông chỉ, thấu suốt cội gốc. 4. Chánh phái, vốn nói rõ chỗ gốc ngọn đắc đạo của Phật tổ cùng các bậc tông sư, muốn giúp cho hàng hậu học biết có cội nguồn. 5. Chánh tính. 6. Chánh hạnh. 7. Chánh nguyện, khiến cho mọi người tin chánh pháp, tu chánh hạnh, phát chánh nguyện, cầu sinh về Tây Phương. 8. Chánh quyết giảng sinh, vốn nói rõ con đường giảng sinh tịnh độ lúc lâm chung. 9. Chánh báo, trình bày rõ công đức trang nghiêm của y báo, chánh báo nơi tịnh độ do tu hành đạt được. 10. Chánh luận, dẫn những lời chân thành của chư Phật để phá dẹp sự chấp trước sai lầm tà dạy, khiến cho mọi người sửa ác, làm lành. Ở đây chẳng dám nói hỗ trợ tông phong, chỉ là giúp ích cho người chưa nghe mà thôi. Mong muốn người có tâm công dạy trở nên ngay thẳng, đổi tà thành chánh, dứt trừ nghi ngờ, người mê được ngộ. Mọi người khắp trên thế gian trong một niệm đều được niệm Phật tam muội cùng chứng ngộ bồ đề. Như thế chẳng phải là lợi ích rộng lớn lắm sao? Xin người tu tình nghiệp mở lòng từ bi xem thử một lần, thấy nghe tùy hỷ, tán thán phụ giúp lưu thông. Còn như một câu, khi Phật tổ chưa ra đời thì xin để mắt nhìn cao hơn. Ngày Phật Di Đà đản sinh, năm Ất Tỵ, niên hiệu Đại Đức thứ 9, tức năm 1305, ở Liên Tông Thiện Pháp Đường, Đông Lâm Thiền Tự tại Lô Sơn, Giang Châu. Ưu đàm kính ghi. Thank you. Liên Tông Bảo Giác Quyển 1 Thiền thứ nhất Chánh Nhân Niệm Phật. Từng nghe trong hàng hà sa số các đức Như Lai thì Di Đà là bậc nhất, mười phương di trần cõi Phật, thế giới Cực Lạc chính là chốn trở về. Lý cùng tột vốn chỉ nơi tâm, nhưng môn ban đầu phải từ nơi nhân địa, nên biết cội cây to lớn phát sinh từ mầm chồi nhỏ bé, hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước ban sơ. Nếu muốn vượt qua sinh tử, nên lấy tịnh độ làm phương hướng trở về. Muốn chứng niết bàn, phải lấy niệm Phật làm trọng yếu để tâm trở nên chân chánh. Xét kỹ thì tinh sâu Cực Lạc thật là cánh cửa nhiệm màu của sự giải thoát. Phật Di Đà thật là bậc cha lành của chúng sinh. Trước nói rõ về chỗ cứu cánh, nên nhìn về quả để tu nhân. Đi dần trên con đường diệu huyền là từ nhân đến quả. Thì nên biết, việc hội tụ các bậc hiền để kết liên xã là có ý chỉ. Chuyên niệm Phật để khuyên người cốt làm hưng thịnh giáo pháp, nhân trùm biện quả, quả suốt nguồn nhân, hình thẳng tức bóng ngay, âm thanh hòa tự nhiên tiếng gian thuận. Bồ Tát Thế Chí trình bày chỗ cốt yếu của sự chứng ngộ viên thông. Đức Thế Tôn thì nói về nhân tu tịnh nghiệp từ nơi nghe, tư duy, tu tập mà vào chánh định, nhờ nơi lòng tin, thực hành, phát nguyện mà vào cửa pháp giới. Do đó, một niệm hứng khởi, muôn loài đều biết, lòng tin phát sinh thì chư Phật hiện tiền, vừa xưng hồng danh, tức đã gieo giống nơi thai sen, mới phát tâm bồ đề, liền nêu danh nơi kim địa. Có duyên gặp gỡ nên tự ngộ tự tu, còn như tinh cạn chẳng thọ trì thì thật là sai lầm rất lớn. Thế nên nói, cùng tổ của nhất thừa là đạt đến lạc bang, tu vạn hạnh vẹn toàn, chỉ có xưng niệm Phật hiệu là hơn hết. Nghiệp nặng nề trong 80 ức kiếp, rỗng thân tan thành mây khói, phương trời xa xăm cả 10 muôn ức cõi, trong khoảng chớp mắt đến ngay, tưởng niệm chuyên chú, ngay nơi tâm quán tưởng thấy thân Phật, tâm cảnh dung thông, ngay nơi nhân thành tựu quả thù thắng, cõi tình uế trong 10 phương mở ra và cuốn lại đồng ở nơi đầu sợi lông, một tánh bao dung mênh mông trùm khắp cả pháp giới. Thế nên chư Phật và chúng sinh thông suốt lẫn nhau, tịnh độ và uế độ hầm dung hội, kia đây đều tu xử lý vô ngại, giống như thần châu hàm chứa mọi báo vật, giống như mạng lưới của Đế Thích phản chiếu qua lại muôn ngàn tia sáng. Tâm ta đã vậy, tâm chúng sinh cùng chư Phật cũng thế. Nên biết, thần thức đạo nơi muôn ức cõi nước, nhưng thật ra sinh trong tâm của chính mình, tuy gửi chất nơi chính phẩm sen, mà đâu ra khỏi sát na khoảnh khắc. Do đó, bậc hiền dị thừa vừa xoay tâm trở lại, được đến liên trì, phàm phu tạo tội ngũ nghịch, chỉ trong 10 niệm, liền lên bảo địa. Than ôi, chúng sinh tâm thức mờ mịt, nghiệp chứng nặng nề, tâm ít nghi nhiều, chê tịnh nghiệp là quyền thừa, cười trì tụng là thô hạnh. Như thế, há chẳng phải là tham đắm trong nhà lửa, tự cam chịu muôn kiếp đắm chìm trong mê muội, trái nghịch tự thân, thật đau đớn xót xa, cả đời trôi xuông vô ích. Cần phải tin, nếu chẳng nhờ vào tha lực thì không sao dứt trừ nghiệp chướng mê lầm, không gặp tông này thì chẳng có đường vượt ra sinh tử. Thì nguyện đồng như chư Phật, noi theo các bậc tiền nhân, khuyến tấn người sau tôn sùng quy kính đạo này. Đã phát nguyện, nay phát nguyện, sẽ phát nguyện, mỗi việc như thế đều hướng về Đức Phật A Di Đà, hoặc sinh, nay sinh hay đang sinh, trong từng niệm như thế đều quy hướng về nơi tịnh độ. Nếu muốn một đời xong việc thì hãy lưu tâm ở nơi đây. Trong tất cả thời, nghìn xe hợp lối, nơi bốn oai nghi, muôn việc lành đồng về, đều lên cánh cửa nhiệm màu Cực Lạc, nhanh chóng thành tựu niệm Phật tam muội. Một bước ban đầu cần tỏ rõ, đến thẳng Tây Phương không đường khác. Chương 1. Nhân địa của Phật A Di Đà. Kinh Cổ Âm Dương nói: trong kiếp quá khứ có cõi nước tên là Diệu Hỷ, vua tên Kiều Thi Ca, ông nội là Quốc Dương Thanh Thái, cha là Chuyển Luân Dương Nguyệt Thượng, mẹ là Thù Thắng Diệu Nhan. Sinh ra ba người con. Con trưởng tên Minh Nguyệt, người thứ hai tên Kiều Thi Ca, người thứ ba tên Đế Chúng. Lúc ấy có Đức Phật ra đời, hiệu là Thế Tự Tại Dương. Kiều Thi Ca phát đạo tâm, xả bỏ ngôi vua, theo Đức Phật xuất gia, hiệu là Tỷ Kheo Pháp Tạng. Trong kinh Vô Lượng Thọ lại nói: Tỷ Kheo Pháp Tạng ở chỗ Phật Thế Tự Tại Dương phát tâm cầu đạo vô thượng, tất cả người trong thế gian không ai sánh bằng. Lúc ấy Đức Phật hiện bày 200 muôn ức cõi nước của chư Phật, xứng theo tâm nguyện của Tỷ Kheo Pháp Tạng. Pháp Tạng cúi đầu lễ Phật, phát 48 nguyện rộng lớn: nếu không được như thế thì chẳng thành Phật. Bây giờ quả đất chấn động, trời mưa diệu hoa, trong hư không đồng thinh tán thán rằng: Ngài chắc chắn sẽ thành Phật. Bốn mươi tám đại nguyện của Phật A Di Đà. Một, giả sử khi tôi được thành Phật, trong cõi nước của tôi còn có địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. Hai, giả sử khi tôi được thành Phật mà hàng trời người trong cõi nước tôi sau khi mạng chung còn đọa vào ba ác đạo, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. Ba, giả sử khi tôi được thành Phật, tất cả thân thể của hàng trời người trong cõi nước tôi chẳng thuần sắc da tròng cả, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. Bốn, giả sử khi tôi được thành Phật mà hình sắc của hàng trời người trong cõi nước tôi có tốt xấu không đồng nhau, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. Năm, giả sử khi tôi được thành Phật, hàng trời người trong nước tôi chẳng biết túc mạng, ít nhất là biết những việc trong trăm ngàn ức vô số kiếp, tôi nguyện chẳng chứng lấy quả chánh giác. Sáu, giả sử khi tôi được thành Phật, hàng trời người trong cõi nước tôi chẳng được thiên nhãn, ít nhất là thấy trăm ngàn ức vô số cõi nước của chư Phật, tôi nguyện chẳng chứng lấy quả chánh giác. Bảy, giả sử khi tôi được thành Phật, hàng trời người trong cõi nước tôi chẳng được thiên nhị, ít nhất là nghe lời nói khắp của trăm ngàn ức vô số Đức Phật mà chẳng thọ trì trọn vẹn được, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. Tám, giả sử khi tôi được thành Phật, hàng trời người trong cõi nước tôi chẳng được tha tâm trí, ít nhất là rõ biết tâm niệm của chúng sinh trong ngàn ức vô số cõi nước của chư Phật, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. Chín, giả sử khi tôi được thành Phật, hàng trời người trong cõi nước tôi chẳng được thần túc thông trong khoảng một niệm, ít nhất chẳng vượt qua được trăm ngàn ức vô số cõi nước của chư Phật, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. Mười, giả sử khi tôi được thành Phật, nếu hàng trời người trong cõi nước tôi còn sinh lòng tham chấp nơi thân mình, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. Mười một, giả sử khi tôi được thành Phật, hàng trời người trong cõi nước tôi chẳng trụ trong dòng chánh định mãi đến lúc thành Phật, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. Mười hai, giả sử khi tôi được thành Phật, ánh sáng của tôi còn có hạn lượng, ít nhất chẳng chiếu thấu trăm ngàn ức vô số cõi nước của chư Phật, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. Mười ba, giả sử khi tôi được thành Phật, thọ mạng của tôi còn có hạn lượng, ít nhất là trăm ngàn ức vô số kiếp, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. Mười bốn, giả sử khi tôi được thành Phật, có người tính đến biết được số của hàng thanh văn trong cõi nước tôi, hoặc giả nhận đến tất cả chúng sinh trong cõi tam thiên đại thiên đều thành bậc duyên giác, cùng nhau đồng tính đến trong trăm ngàn kiếp mà biết được số thanh văn đó, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. Mười lăm, giả sử khi tôi được thành Phật, thọ mạng của hàng trời người trong cõi nước tôi không có hạn lượng, trừ khi họ có bổn nguyện riêng dài ngắn tự tại theo ý muốn. Nếu không được vậy, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. Mười sáu, giả sử khi tôi được thành Phật, hàng trời người trong cõi nước tôi nhận đến nghe có tên bất thiện, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. Mười bảy, giả sử khi tôi được thành Phật, các đức Phật trong vô lượng thế giới ở mười phương không đều ngợi khen xưng danh hiệu tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. Mười tám, giả sử khi tôi được thành Phật, chúng sinh ở mười phương chí tâm tín nhào muốn sinh về cõi nước tôi, nhận đến trong mười niệm, nếu chẳng được vãng sinh, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác, chỉ trừ người phạm tội ngũ nghịch và chê bai chánh pháp. Mười chín, giả sử khi tôi được thành Phật, chúng sinh ở mười phương phát bồ đề tâm, tu các công đức, chí tâm phát nguyện muốn sinh về cõi nước tôi, đến lúc người đó mạng chung, nếu tôi chẳng cùng với đại chúng dây quanh hiện ra nơi trước người đó, tôi nguyện chẳng chứng lấy quả chánh giác. Hai mươi, giả sử khi tôi được thành Phật, chúng sinh ở mười phương nghe danh hiệu của tôi, để tâm nơi nước của tôi, dung trồng cội công đức, chí tâm hồi hướng muốn sinh về cõi nước của tôi, nếu không được quả toại, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. Hai mươi mốt, giả sử khi tôi được thành Phật, hàng trời người trong cõi nước tôi chẳng đều thành tựu đầy đủ 32 tướng đại nhân, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. Hai
22. Giả sử khi tôi được thành Phật, các hàng Bồ Tát ở cõi Phật phương khác xin về cõi nước tôi, rốt ráo chắc đến bậc nhất sinh bổ xứ, trừ những vị có bổn nguyện muốn tự tại hóa độ, vì chúng sinh mà mặc giáp hoàn thể, chứa nhóm cội công đức độ thoát mọi loài, đi qua cõi nước của chư Phật tu hành Bồ Tát, cúng dường các đức Phật Như Lai ở mười phương, khai hóa hàng xa vô lượng chúng sinh, làm cho trụ vào đạo vô thượng chánh nhân, vượt ngoài hành tu tuần thứ theo địa vị của hàng tầm thường, hiện tiền tu tập đức của Phổ Hiền. Nếu chẳng được như thế, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. Giả sử khi tôi được thành Phật, Bồ Tát trong cõi nước tôi nương thần lực của Phật mà đi cúng dường các đức Như Lai, chừng trong khoảng một bữa ăn mà chẳng có thể đến khắp vô số vô lượng ức na do tha cõi nước của chư Phật, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 24. Giả sử khi tôi được thành Phật, Bồ Tát trong cõi nước tôi ở trước chư Phật hiện cội công đức của mình, bao nhiêu những đồ muốn dùng để cúng dường chư Phật, nếu chẳng có đúng như ý muốn đó, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 25. Giả sử khi tôi được thành Phật, Bồ Tát trong cõi nước tôi không thể diễn nói nhất thiết trí, tôi nguyện chẳng chứng lấy quả chánh giác. 26. Giả sử khi tôi được thành Phật, Bồ Tát trong cõi nước tôi không được thân kim cang bền chắc, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 27. Giả sử khi tôi được thành Phật, trong cõi nước tôi những hàng trời người, tất cả muôn vật đều đẹp đẽ trong sạch sáng rỡ, hình sắc lạ thường, rất nhiệm rất màu, không ai có thể cân lượng được. Những chúng sinh kia nhận đến người được thiên nhãn mà có thể biện biết rõ ràng danh số của những vật trên đó, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 28. Giả sử khi tôi được thành Phật, hàng Bồ Tát trong cõi nước tôi nhận đến những vị công đức kém ít mà không thể biết được đạo tràng thọ cao 400 muôn dặm, vô lượng màu sắc, vô lượng ánh sáng, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 29. Giả sử khi tôi được thành Phật, nếu Bồ Tát trong cõi nước tôi đọc kinh pháp, phúng tụng pháp, phúng tụng thọ trì, giảng thuyết mà không được trí huệ biện tài, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 30. Giả sử khi tôi được thành Phật, trí huệ biện tài của Bồ Tát trong cõi nước tôi, nếu có người hạn lượng được đó, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 31. Giả sử khi tôi được thành Phật, cõi nước của tôi thanh tịnh, thấy đều soi thấy tất cả vô lượng vô số bất cả tư nghị cõi nước của chư Phật mười phương, dường như gương sáng soi thấy rõ bóng mặt, nếu không được như thế, tôi nguyện không chứng quả chánh giác. 32. Giả sử khi tôi được thành Phật, trong cõi nước tôi từ mặt đất lên đến hư không, những cung điện, lầu đài, ao nước, cây hoa, tất cả muôn vật đều do vô lượng chất báo đẹp cùng trăm ngàn thứ hương thơm hiệp chung lại làm thành, nghiêm sức tốt lạ hơn hẳn hàng trời. mùi thơm của những vật ấy xông khắp cả cõi nước ở mười phương. Bồ Tát nào ngửi được hơi hương ấy thời đều tu hành của Phật. Nếu không được như thế, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. Ba mươi ba. Giả sử khi tôi được thành Phật, những loài chúng sinh trong vô lượng bất khả tư nghị cõi nước của chư Phật ở mười phương được ánh sáng của tôi chiếu đến thân, thời thân tâm của chúng sinh ấy hòa diệu hơn hẳn hàng trời người. Nếu không được như thế, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. Ba mươi bốn. Giả sử khi tôi được thành Phật, những loại chúng sinh trong vô lượng bất khả tư nghị cõi nước chư Phật ở mười phương nghe danh tự của tôi mà chẳng được các môn tổng trì sâu màu cùng vô sinh pháp nhận của Bồ Tát, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. Ba mươi lăm. Giả sử khi tôi được thành Phật, những người nữ trong vô lượng bất khả tư nghị cõi nước của chư Phật ở mười phương nghe danh tự của tôi mà vui mừng tin mến phát bồ đề tâm nhằm ghét thân gái, nếu sau khi mạng chung còn thọ thân gái trở lại, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. Ba mươi sáu. Giả sử khi tôi được thành Phật, hàng Bồ Tát trong vô lượng bất khả tư nghị cõi nước của chư Phật ở mười phương nghe danh tự của tôi, thời sau khi mạng chung vẫn thường tu hành thanh tịnh đến lúc thành Phật đạo, nếu không được như thế, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. Ba mươi bảy. Giả sử khi tôi được thành Phật, các hàng trời, người, nhân dân trong vô lượng bất khả tư nghị cõi nước của chư Phật ở mười phương nghe danh hiệu của tôi, nằm dốc gieo xuống đất, cúi đầu lễ lạy, vui mừng tin mến tu hành Bồ Tát, thời các hàng trời, người đều kính trọng đó. Nếu không như thế, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. Ba mươi tám. Giả sử khi tôi được thành Phật, hàng trời người trong cõi nước tôi muốn được y phục, thời những y phục tốt đẹp đúng pháp như Đức Phật ngợi khen, liền tùy niệm tự nhiên hiện đến trên thân. Nếu còn phải cần may dán đập nhuộm, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. Ba mươi chín. Giả sử khi tôi được thành Phật, hàng trời người trong cõi nước tôi hưởng thọ sự vui sướng không bằng bậc lậu tận tỳ kheo, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. Bốn mươi. Giả sử khi tôi được thành Phật, Bồ Tát trong cõi nước tôi tùy ý muốn thấy vô lượng cõi Phật nghiêm tịnh ở mười phương, tức thời ở trong kỳ báo thấy đều soi thấy rõ ràng đúng như ý muốn, chẳng các gương sáng soi thấy bóng mặt. Nếu không như thế, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. Bốn mươi mốt. Giả sử khi tôi được thành Phật, các hàng Bồ Tát ở cõi nước phương khác nghe danh tự của tôi mãi đến lúc thành Phật, nếu các căn thiếu xấu chẳng đầy đủ, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. Bốn mươi hai. Giả sử khi tôi được thành Phật, các hàng Bồ Tát ở cõi nước phương khác nghe danh tự của tôi thấy đều chứng được chánh định thanh tịnh giải thoát, trụ trong chánh định đó trong khoảng bóng niệm liền cúng dường khắp vô lượng bất cả tư nghị của Đức Phật Thế Tôn, mà vẫn không sao mất tâm chánh định. Nếu không như thế, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. Bốn mươi ba. Giả sử khi tôi được thành Phật, các hạng Bồ Tát ở cõi nước phương khác nghe danh tự của tôi, sau khi mạng chung sinh vào nhà tôn quý. Nếu không như thế, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. Bốn mươi bốn. Giả sử khi tôi được thành Phật, các hàng Bồ Tát ở cõi nước phương khác nghe danh tự của tôi, vui mừng hớn hở tu hành Bồ Tát đầy đủ cội công đức. Nếu không như thế, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. Bốn mươi lăm. Giả sử khi tôi được thành Phật, hàng Bồ Tát ở cõi nước phương khác nghe danh tự của tôi, thấy đều chứng được chánh định phổ đẳng, trụ trong chánh định đó mãi đến lúc thành Phật, thường thấy tất cả vô lượng bất khả tư nghị các đức Phật. Nếu không như thế, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. Bốn mươi sáu. Giả sử khi tôi được thành Phật, Bồ Tát trong cõi nước tôi tùy ý muốn nghe pháp chi, thời tự nhiên liền được nghe pháp đó. Nếu không như thế, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. Bốn mươi bảy. Giả sử khi tôi được thành Phật, hàng Bồ Tát ở cõi nước phương khác nghe danh từ của tôi, chẳng liền được bậc bất thối chuyển, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. Bốn mươi tám. Giả sử khi tôi được thành Phật, hàng Bồ Tát ở cõi nước phương khác nghe danh từ của tôi mà chẳng liền chứng được bậc âm hưởng nhẫn, nhu thuận nhẫn và du sinh pháp nhẫn, cùng ở nơi pháp của chư Phật mà chẳng liền được bậc bất thối chuyển, tôi nguyện không chứng lấy quả chánh giác. Chương 2. Nhân địa bản nguyện của Phật Thích Ca và Phật A Di Đà. Kinh Bi Hoa nói, trong kiếp thuở xưa có vua chuyển luân tên là Vô Tránh Niệm và vị đại thần là Bảo Hải làm thiện tri thức, cùng ở chỗ Phật Bảo Tạng phát tâm Bồ Đề. Vua Vô Tránh Niệm phát nguyện rằng, tôi tu đại thừa cầu lấy tịnh độ, chung quy chẳng nguyện ở nơi uế độ, thành tựu đạo giác ngộ chân chánh vô thượng. Trong thế giới tôi, chúng sinh không có những điều khổ não. Nếu tôi không được cõi Phật như thế thì chẳng thành chánh giác. Nay quả đã viên mãn, thành Phật hiệu là A-di-đà, cho nên hiện bày ra cõi tịnh độ. Còn đại thần Bảo Hải nguyện ở nơi uế độ giáo hóa thuần thục mọi chúng sinh, nay quả đã viên mãn, thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, ở trong thế giới ác trược đầy thành tựu quả vị giác ngộ của Phật. Chương 3. Đức Phật nói về chánh nhân tịnh nghiệp cho Thánh Hậu Vi Đề Hy. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, bây giờ bà Vi Đề Hy kêu khóc hướng về Đức Phật bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, cúi mong Ngài nói rộng những cõi nào không còn lo buồn cho con nghe. Con sẽ sinh qua đó, con không ưa thích cõi Diêm Phù Đề ác trược đầy nữa. Bây giờ Đức Thế Tôn phóng ánh sáng giữa chặng mày, chiếu khắp vô lượng thế giới trong mười phương, các cõi nước của chư Phật đều hiện trong đó. Lúc ấy bà Vi Đề Hy thấy rồi liền bạch Phật rằng, các cõi Phật ấy tuy là thanh tịnh, đều có ánh sáng,
Nhưng nên con chỉ ưa thích sinh về thế giới cực lạc, chỗ của Phật A-di-đà. Cúi mong Đức Thế Tôn dạy con tư duy, dạy con chánh định. Đức Phật bảo bà Vi Đề Hy: Phật A-di-đà cách đây không xa, bà nên nghĩ nhớ, suy xét kỹ, quán tưởng về cõi ấy. Nay ta nói rộng rãi cho bà nghe, cũng để khiến cho những kẻ phàm phu đời dị lai tu tập tịnh nghiệp được sinh về Tây Phương cõi nước cực lạc. Người muốn sinh về nước ấy nên tu ba việc phước: một, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, tâm từ bi không sát hại, tu mười điều lành. Hai, thọ trì tam quy đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Ba, phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, đọc tụng kinh điển đại thừa, khuyên tân người tu hành. Ba việc như thế gọi là chánh nhân của tịnh nghiệp. Đức Phật bảo A Nan và bà Vi Đề Khi lắng nghe: các vị hãy khéo nhớ nghĩ những điều ấy. Một, hiếu dưỡng cha mẹ. Niệm Phật là chỗ cốt yếu của các pháp. Hiếu dưỡng là hạnh đứng đầu trong trăm hạnh. Tâm hiếu tức là tâm Phật, hạnh hiếu tức là hạnh Phật. Muốn được đạo đồng với chư Phật, trước phải hiếu dưỡng song thân. Thế nên thiền sư sách nói: một chữ hiếu là cánh cửa của mọi sự huyền diệu. Những lời Phật dạy, lý hiếu làm tông chỉ. Kinh Phật nói, lý hiếu làm giới. Trong lời nói không mờ tối thì miệng phát ra ánh sáng giới, ngay đó rõ ràng, nhanh chóng khai mở tâm địa. Nói về hiếu, có hiếu của tại gia, có hiếu của xuất gia. Hiếu tại gia là được cha mẹ thương yêu, vui mừng mà không lãng quên bổn phận làm con, bị cha mẹ ghét bỏ, phải sống lao nhọc mà không hề oán hận, luôn thuận theo sắc diện của song thân để làm tròn việc phụng dưỡng. Đạo hiếu của người xuất gia là các đức ân ái, từ giả song thân để cứu xét đạo huyền di, phù hợp bản tánh, thâm nhập lý du di. Trên đền đáp ân cùng cực, tiến bước trên con đường giải thoát. Đây là lối tắt báo đáp ân đức của mẹ cha. Chẳng những đời dị lai được lợi ích, mà ngay trong hiện tại cũng được thành công. Thế nên, Đức Như Lai nửa đêm dược thành đạo quả viên mãn trên non tuyết. Ngài Huệ Năng dùng bạch kim gửi gắm mẹ mà nối pháp ở Huỳnh Mai. Nhưng vì pháp mà đoạn dứt thâm ân, ắt cần phải nghĩ suy báo đức. Do đó, Đức Thế Tôn về thăm Phụ Dương ở thành Ca Tỳ La Vệ, lên trời đao lợi thuyết pháp cho mẫu thân. Còn như cha mẹ nghèo thiếu, không nơi nương tựa, theo lý phải nên tự mình hầu hạ. Vì thế, Ngài Tức Lăng và bà ta hằng ngày đi khất thực để phụng dưỡng mẹ già. Đại sư Hoằng Nhẫn dựng lập dưỡng mẫu đường. Ngài Trần Mục Châu đan hài nuôi mẹ. Pháp sư Lãng gánh cha mẹ mà đi du học khắp nơi. Vì thì, người xuất gia lấy pháp vị làm thức ăn ngon ngọt, nhưng cũng không quên đem dâng hiến cho song thân, lý Phật sự làm việc chuyên cần, nhưng không bỏ sót lễ nghi của nhân thế. Không chỉ cha mẹ một đời, mà cha mẹ nhiều đời đều báo đáp được. Không chỉ cha mẹ một thân này, mà cha mẹ khắp trong pháp giới đều được độ thoát, đồng lên bờ giác. Đạo hiếu người xuất gia lợi ích rộng lớn thay. Nếu như nhân duyên chưa đủ, cha mẹ không cho phép, thì nên ở tại nhà làm tròn đạo hiếu, siêng năng tu tập nhân xuất thế. Nếu có thể ở ngay nơi thế tục mà thực hành đạo chân thật, thì vẫn có con đường để thành Phật. Chỉ mong được trở lại như lúc trẻ thơ, để khi cha mẹ nghiêm khắc, được quỳ dưới gối nhằm báo đáp sự nhọc nhằn chăm sóc của song thân. Do đó, hiếu mà dẫn đến chỗ nhất thừa viên mãn, liền khiến cho Bồ Tát tại gia đạt được sự hiểu biết và tu hành không nghi ngờ, hàng cao nhân xuất tục. Nhưng ở đây có thể soi xét, nếu có người chỉ hạn cuộc ở việc phụng sự Phật Pháp, không thể làm tròn việc phụng sự song thân, xem nơi đây ắt sẽ cảm xúc trong lòng, có thể khắc phục để vẹn toàn đạo hiếu. Thà ngôi, thời gian dễ trôi qua, cha mẹ có quên lãng, còn song thân ở nhà cũng như chư Phật tại thế, dùng hành hiếu để báo đáp ân đức của song thân, hoàn thành trọn vẹn công phu niệm Phật. Thì nên biết, cha mẹ vui vẻ thì chư Phật vui vẻ, tâm này thanh tịnh thì cõi Phật thanh tịnh. Như thế thật đáng gọi là vẻ quê không núi non cách trở, ánh trăng xuyên nước đẹp vô ngần. Hai, phụng sự sư trưởng. Bậc cao đức kỳ sư nói, sinh ra ta là cha mẹ, làm thành tựu cho ta là thầy bạn. Thế nên thầy là bậc đạo sư sáng suốt trong đường mê, là ngọn đèn trí tuệ trong căn nhà tăm tối, là thuyền từ trong biển khổ, là mắt sáng của trời người, ân sâu hơn cả cha mẹ, đức nặng sánh tờ đất trời. Cho nên đệ tử thờ thầy chẳng dám xem thường, đâu chẳng thấy Đức Phật bỏ thân mạng để cầu nửa bài kệ, Tổ Huệ Khả chặt cánh tay để hỏi pháp an tâm, lấy thân làm tòa để thờ thầy, Lục Tổ buộc đá vào hông để giả gạo, giác gạo nuôi chúng mà tiếp nối tổ vị, Bồ Tát Thường Đề bán tim gan học Bát Nhã, gieo mình vào lửa để chứng Bồ Đề. Vì mà người xưa rất lấy làm vui mừng vì cảm thấy may mắn. Như thế, sao lại có thể không cố gắng nhờ thầy để học đạo hay sao? Nên biết, tìm thầy để thoát sinh tử phải cầu chánh kiến, tham thiền hỏi đạo, chớ nương tà tông, cần phải hiểu rõ nguyên do tội phước, phân biệt kỹ sự lợi hại của chánh tà. Chánh thì thành Phật, tà thì thành ma. Ban đầu chẳng gặp bậc tác gia, đến già chỉ thành vô dụng. Bởi thế, Đức Như Lai biết thầy sai lầm mà bỏ đi, Ngài Phu Tử chọn người lành để theo. Xem các bậc thánh xưa đã thế, tại sao người nay lại chẳng làm theo như vậy? Huống chi, hiện nay là thời mạt pháp, có nhiều thầy tà, phàm muốn tu hành, nhất định trở nên gần gũi. Chỉ giữ chánh niệm, rốt cuộc sẽ gặp minh sư, muốn tỏ ngộ việc lớn, phải nên thận trọng, đừng cho là dễ dàng. Vì thế, đệ tử phụng sự thầy, tức đồng với phụng sự Phật. Điều này có thể gọi là tứ sự cúng dường chẳng nhọc lao, vạn lượng vàng ròng cũng tiêu được. 3. Tâm từ bi không sát hại. Bốn loài chúng sinh, noãn, thai, thấp, hóa, tức sinh ra từ trứng, bào thai, ẩm thấp, biến hóa, chim muông, cá trùng, đều là chư Phật ở vị lai, hoặc là cha mẹ nhiều đời trong quá khứ của chúng ta. Chúng đều biết kêu gào sợ chết, tha thiết tham sống, tránh khổ tìm vui, thì tâm ấy đều như nhau, biết tìm nơi an ổn mà dưỡng thân mạng. Thì lý này muôn loài vốn chung đồng, tại sao nghe tiếng kêu thương của chúng mà nở lôi lên dao bén? Thì chúng mắt đẫm lệ mà vẫn kéo lôi đến chỗ mất mạng tan thân, hoặc giăng lưới trên núi rừng, hay đốt lửa cháy khắp nơi, khói bay mù mịt, làm chim ưng bay nhanh như điện xẹt để tranh nhau tìm lối thoát thân. Người giỏi lấn chen phóng nhanh sợ hãi, dựng nhìn mũi tên kinh hồn, nhạn thấy chiếc cung khiếp vía, nỗi đau đớn dở đầu rơi óc khó mà chống cự, sự thống khổ thấu tận tim gan, biết làm sao để cấm ngăn. Huống chi, chúng cùng bẩm thọ ngũ hành, đều bao hàm tứ tượng, đồng thấm nhuần tánh Phật, cùng có tâm thần sáng suốt. Tại sao lại giết hại chúng, chất thịt như núi, nấu nướng để cung cấp cho miệng và bụng của mình, nung đốt tim gan của chúng, mà đâu biết rằng đoạn mạng chúng sinh cũng là làm cho thân Phật chảy máu, ăn thịt súc vật, chính là nhai nuốt thân thể của cha mẹ mình, ấy là gây tạo lỗi lầm, sát hại tâm sâu, đoạn dứt chủng tánh từ bi. Hiện đời phước thọ âm thầm tiêu giảm, sau khi chết trầm luân nơi núi dao, rừng kiếm, trở lại làm gà, heo, cá, thỏ, lần lượt hoàn trả nợ cũ, đến như giết hại, cắt xẻo, nấu nướng, nhân quả cũng giống như nhau. Xét kỹ việc ăn thịt thật đáng trùng rợn, dù bán hay đổi ở lò sát sinh cũng khó tránh khỏi trọng tội. Bồ Tát thà tan xương, quyết không ăn thịt chúng sinh. Thế nên thọ trắng thiêu thân mà tiên nhân chẳng đoái hoài. Đối với cỏ cây còn không nhổ, thì thịt lẽ nào lại cho nếm? Rời xa nhà bếp, vì có lời dạy không nỡ nghe tiếng kêu than, nuôi lớn súc vật rồi đem đi bán, cũng đồng với tội lỗi miệng giết tâm ăn. Cho nên Đại Thánh Từ Bi mới chế giới dứt hẳn sát sinh. Ân của Đức Phật thật là to lớn, người tu tịnh độ cần phải giữ gìn. Như thế thật đáng gọi là không tham đắm hương vị mới là rồng trong xanh. 4. Tu 10 điều lành. Chỗ cốt yếu quyền diệu của Đại Thừa vốn không rời nhất tâm. Muốn được chánh nhân của tịnh nghiệp, cần phải tu 10 điều lành trước tiên, đoạn dứt 7 tội nặng của thân và miệng, thì 7 hạnh được thành tựu. Diệt trừ hết gốc rễ tam độc của ý thức thì tam học tự nhiên đầy đủ. Theo Kinh Di Đà, người cầu sinh tịnh độ cần phải tu tập 10 điều lành này. Trong Kinh Hoa Nghiêm, chỉ có hạng Bồ Tát Ly Cấu Địa mới có thể tự thân chứng đắc. Còn từ cõi người, trời cho đến cõi hữu đảnh đều lấy 10 điều lành này làm duyên để thọ sinh. Hàng thanh văn cho đến Phật Thừa cũng lấy 10 điều lành làm căn bản vào đạo. Nếu không tuân theo sự chế định của Đức Phật, sẽ dễ rơi vào 3 đường ác tối tăm. Dù cho được thân người cũng bị 2 loại quả báo ác. Không tu thì là 10 điều bất thiện, dân dữ tức là pháp môn 10 giới. Đây quả thật là nền tảng của tịnh độ. Khuyên khắp cả mọi người thường tu tập hạnh này. Đây chính là giường pháp của Bồ Tát. Hãy nên an trụ nơi đây thì có thể đến đại thành vô úy, có thể lên bậc bất hối chuyển, công đức chẳng thể suy lường. Thế nên Phật tử cần phải tu học.
Hãy subscribe. 身上。